Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, hai nữ nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, đã khẳng định vô tội vào hôm 2 tháng 10 trong phiên xử đầu tiên tại tòa diễn ra ở Malaysia, theo hãng tin Reuters. Hai nghi phạm của vụ án là Siti Asya, 25 tuổi, công dân Indonesia và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, công dân Việt Nam, bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam bằng cách tạt vào mặt ông chất VX, một loại chất độc hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Cảnh sát cũng đã nêu tên 4 người Triều Tiên là nghi can trong vụ án này và phát đi một thông báo đỏ trên Interpol. Các công tố viên nói rằng 4 người Triều Tiên đã trợ giúp hai nữ nghi phạm thực hiện một số hành vi tập dượt liên quan tại các trung tâm mua sắm ở thủ đô Kuala Lumpur. Công tố viên cho biết, việc tập dượt cho hai nữ nghi phạm này thực hiện với sự giám sát của 4 người hiện đang chạy trốn là hành vi chuẩn bị, qua đó cho thấy ý định chung của họ là nhằm để giết chết nạn nhân. Các luật sư bào chữa yêu cầu công tố viên ngay lập tức nêu tên 4 nghi phạm kia để họ có thể chuẩn bị hồ sơ vụ án. Ông Wei Song Sang, luật sư của bà Siti Asya, nói việc buộc tội phải rõ ràng. Tuy nhiên, thẩm phán Ami Arifin đã bác bỏ yêu cầu này. Cả hai nữ nghi phạm đều mặc áo chống đạn khi họ bị đưa ra tòa ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Hai nữ nghi phạm đang đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Tại tòa, hai nữ nghi phạm nói qua lời người phiên dịch rằng họ khẳng định vô tội. Hai nữ nghi phạm ngồi yên lặng trong ngày khai mạc phiên tòa. Bà Siti mặc bộ vest hoa màu đen, trong khi bà Hương mặc áo thun trắng, tay dài và quần jean. Các quan chức, sứ quán và phóng viên tham gia theo dõi trực tuyến phòng xử án. Theo hãng tin AP, Bình Nhưỡng phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ giết người này và thậm chí chưa công nhận người chết là ông Kim Jong-nam. Bình Nhưỡng còn nói nạn nhân chết là vì cơn đau tim và lên án việc cảnh sát Malaysia điều tra vụ án này. Phiên tòa được các chính phủ Indonesia và Việt Nam theo dõi sát sao và tin cho hay cả hai nước có luật sư để bảo vệ công dân của họ. Reuters đưa tin có tổng cộng 153 nhân chứng được triệu tập trong phiên tòa dự kiến kéo dài 23 ngày. Theo AP, nhiều khả năng nhân chứng đầu tiên sẽ là các chuyên gia y tế. Ông Hisyam Tepoktiek, luật sư của Đoàn Thị Hương cho hay, các chuyên gia y tế sẽ xác lập nguyên nhân tử vong của ông Nam. Sau đó, thẩm phán sẽ quyết định các bị cáo có nhiều cơ sở để biện hộ hay không. Siti Asya và Đoàn Thị Hương bị tình nghi là đã tạt chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân vào ngày 13 tháng 2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khiến nạn nhân tử vong trong vòng 20 phút.
Một nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam đã ngưng hoạt động sau khi các biện pháp chế tài quốc tế nhằm tăng cường nhằm cắt giảm nguồn thu ngoại tệ cho Triều Tiên được áp dụng. Một nguồn tin của hãng Yonhap cho biết ngày 2 tháng 10, nhà hàng Koryo tại thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa vào tuần trước, theo những người Hàn Quốc sống tại thành phố lớn nhất của Việt Nam cho biết. Nhà hàng Koryo khai trương vào năm 2014, thuê khoảng 15 người Triều Tiên làm việc. Một thông báo tại nhà hàng nói rằng nhà hàng tạm thời đóng cửa để nâng cấp sửa chữa, nhưng một nhân viên tại một nhà hàng gần đó nói rằng doanh nghiệp này của Triều Tiên đã bán lại cho chủ khác và hiện đang đóng cửa. Vào tháng 2 năm ngoái, một nhà hàng Triều Tiên tại thành phố Đà Nẵng đã đóng cửa do doanh số bán hàng thấp, theo tờ Korean Herald. Được biết rằng, nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ế khách hàng do các biện pháp trừng phạt quốc tế được thắt chặt. Tuy nhiên, hai nhà hàng khác của Triều Tiên tại thủ đô Hà Nội thì vẫn đang hoạt động, nhưng hai nhà hàng này cũng đang phải vật lộn trong lúc có một sự sụt giảm khách hàng Việt Nam, một đồng minh truyền thống của Triều Tiên. Mặc dù có quan hệ gần gũi với Triều Tiên, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế đã lên án những lời khiêu khích của Bình Nhưỡng sau thử nghiệm hạt nhân thứ 6 hồi tháng trước và một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Là một phần trong nỗ lực thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Triều Tiên, Việt Nam cũng đã trục xuất người đứng đầu và người thứ nhì của chi nhánh ngân hàng thương mại Tan Chong tại Việt Nam. Hai người này bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách đen. Ngân hàng Triều Tiên bị nghi là rửa tiền và chuyển tiền mua vũ khí ở nước ngoài.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ra cảnh báo công dân nước này về việc có rất nhiều báo cáo về các vụ đột nhập tư gia, trộm cắp và cả hành hung nhằm vào cộng đồng ngoại kiều. Cảnh báo của Phái bộ Ngoại giao có đoạn xin nhắc nhở công dân Hoa Kỳ rằng tỷ lệ tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, nên quý vị không nên chủ quan mà hãy luôn nâng cao cảnh giác và sử dụng một biện pháp an ninh phù hợp tại nơi cư ngụ. Chúng tôi đã nhận báo cáo và xác minh rất nhiều trường hợp bị móc túi, giật giỏ sách và các vụ đột nhập tại khu dân cư nhằm vào cộng đồng ngoại kiều. Trong khi đó, báo Người Lao Động dẫn lời Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng tội phạm có chiều hướng giảm khi Đại sứ quán Mỹ phát thông báo tội phạm đang ở mức cao. Phản hồi và cảnh báo của Phái bộ Ngoại giao Mỹ, ngành phụ trách an ninh nói trong thời gian qua, Công an thành phố đã nỗ lực kéo giảm tội phạm và thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Từ năm ngoái đến nay, tình hình tội phạm đã giảm và người dân thành phố nhìn thấy rõ rệt. Chúng tôi vẫn ngày đêm tăng cường gìn giữ sự bình yên ở thành phố nghĩa tình, mến khách này, Công an thành phố nói với báo Người Lao Động. Một đại lý du lịch chuyên phục vụ du khách trên địa bàn thành phố nhận định rằng vấn đề an ninh du khách hiện không có gì báo động.
Dạ không, không có vấn đề gì anh. Không, bây giờ là thấy tốt hơn rồi anh. Bởi vì mấy em thực tế ở đó là từ những năm trước ấy, thì nó hơi phức tạp, nhưng mà từ cách đây khoảng 1 năm về đây thì cái chung an ninh rất là tốt.
Truyền thông trong nước nói bản tin của Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Mỹ tại Việt Nam chỉ là nhắc nhở, kêu gọi công dân cảnh giác hơn. Cảnh báo này đưa ra sau vụ đạo diễn phim công Jordan Goff-Grobers bị đánh tại một quán bar và vụ ông JB, trưởng phòng chính trị của Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh bị cướp khi đi taxi. Khuya ngày 8 tháng 9 tại một quán bar ở trung tâm thành phố, ông Jordan cùng bạn bè xảy ra vụ mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác có mặt tại đây. Đạo diễn phim công Skull Island và hiện là đại sứ du lịch Việt Nam đã phải nhập viện ngay trong đêm do bị đập chai thủy tinh vào đầu. Báo Vietnamnet cho biết vào sáng sớm ngày 24 tháng 9, ông B, trưởng phòng chính trị Tổng lãnh sứ quán Mỹ, đã bị hai thanh niên tấn công trên một chiếc taxi. Một người kẹp cổ ông và một người khác lấy đi một điện thoại di động cùng số tiền 1 triệu đồng và thẻ tín dụng. Sau đó cả hai tẩu thoát. Vụ xô xát và vụ cướp tài sản này đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra.